bài mà gánh chịu cái sanh già bệnh chết. Vậy thì cái người tu á, bỏ tu thực tình á, họ bỏ kể cả những công đức, chẳng những bỏ cái vọng niệm cái ác không đâu, mà những cái mà cái công đức mình bỏ quên. Thì bởi Đức Phật nói rằng thì chúng ta đã có cái niệm, phải có cái niệm không. Quý vị thấy trong tâm kinh á, ngày xưa tại sao mà chư tổ đặt ra cái trường hợp mà chúng ta phải tụng tâm kinh? Quý vị thấy không? Tụng cái gì tụng? Tụng cái gì tụng? Tụng hết rồi lại có bài tâm kinh. Tại sao vậy? Tập cho mình xả đi. Tập cho mình xả đi. Vậy thì khi mình quán á, thì ngũ uẩn dai không, đoạn nhất thiết quả. Tất cả những phước đức mình làm từ cái lúc mà mình tỉnh ba nghiệp chân ngôn, rồi mình lại Phật, rồi mình tụng kinh nhân dân như đó, cuối cùng kết bằng cái bài kinh Bát Nhã. Nghĩa là mình làm công đức như người khác làm, nhưng mà cái đoạn cuối phải là buông bỏ đi, phải là bỏ đi. Mà có bỏ đi, có chỉ xả đó rồi thì mới tròn vẹn mình thành Phật đạo. Có như vậy thì mình mới thành Phật. Còn nếu không thì mình lại lẫn quẩn trở lại, bất quá là làm giàu, có duy chút là làm tăng, làm ni, rồi tu lại trở lại cuộc sống thế gian, vẫn trở lại cái cảnh mà liên quan là sanh già bệnh chết, chịu những cái sanh già bệnh chết. Bây giờ chúng ta tập xả buông bỏ đi, buông bỏ hết tất cả cái phước, những cái công việc mình làm hàng ngày, từ cái chuyện ác mình bỏ, tập bỏ. Mà cứ bị bỏ như vậy thì mới được. Mà mình ôm vô chừng nào mình khổ nữa. Quý vị có thấy cái ý đó? Cái ông cụ là ông chửi tôi, cái ông nói nặng tôi chiến. Nói tôi ôm vô thì sao? Ôm vô sanh giận, sanh sanh. Mà sanh sanh thì sao? Tệ lắm đó, cũng nghĩ, cũng chửi thầm trong bụng. Mà hãy nói lộn ra, nói thầm, nói ra tiếng. Mà hãy nói ra tiếng không nữa thì bằng cái hành động, bằng đánh đập, vân vân. Và khi nào tôi ôm vô tôi mới thấy. Còn nếu mà nói nặng tôi mua ra ngoài, cho nó coi như là cái mưa rơi, như là qua rụng nha, thì làm sao vậy? Làm sao dính được tôi? Mà không dính được tôi thì sao? Tôi thông dông tôi đi chứ phải. Vậy thì tập cái hành xả này. Mà cái hành xả này mà thách cười là khi mà nghe chút như vậy thì quý vị đầu năm mà chút như vậy thì nghe là trong bụng bụng bầu lắm. Phải không? Cái gì mà đầu năm tới cuối năm nghĩ chảy chỗ nào cũng hết. Vậy có gì được người cái ý mới làm chỗ này. Là xả bỏ. Đúng cái gì xả cái nấy. Bất cứ chỗ nào cũng xả. Không chẳng những tới chùa. Ví dụ mình tới chùa nói là tới chùa là nghe thôi cái chuyện khác bỏ qua bên. Thì cái gian bỏ qua bên dễ rồi. Làm xong hả? Vô chùa làm lễ xong rồi ra hả? Tính lại. Không nên vậy. Phải bỏ đi luôn. Ở chùa cũng bỏ, ở nhà cũng bỏ. Ra chợ bốn mua bán cũng bỏ. Và chúng ta hàng ngày cũng có những chuyện mà bỏ rất là nhiều. Cứ bị đối với hàng trăm chuyện cái mà bỏ. Vô kệ mua chút giải, bà đó bán cho 3 đồng. Một giờ. Mà cái bà kế mà nó bán cho 2 đồng 9 lần. Ôm cái đó là cũng sanh lòng dạ. Ôm cái đó cũng sanh lòng. Chạy xe chạy hồi mình chạy đàng hoàng 55 dặm trăm nên chạy 65 dặm nó bẻ qua cái đường động xe cũng xanh nhầm nhầm. Là những cái đó mình ôm trong mình không bao giờ mình được sinh ra, không bao giờ mình chịu vậy tập bỏ ha. Cái chuyện phiền não, tất cả chuyện phiền não, chuyện trái trai cho mắt bỏ. Mà có bỏ như vậy thì chút cục đó lợi cho ai? Lợi cho mình. Mà cuối cùng lợi cho ai? Lợi cho mình. Mình vui vẻ. Cứ bị thấy đi đâu mà vô trong cái chùa, bữa đó nếu mà gặp cái người nào bạn bè trong chùa ha, mà gặp ai cũng cười cũng quan hỷ thì sao? Mình buồn muốn chết mình cũng thương cho họ nữa. Mà còn hãy vượt mới vô tới chùa, chưa bước vô cổng chùa mới bước xuống xe gặp bà đang gặp ở chùa thì sao? Hết vui rồi, bữa đó hết vui rồi. Thì tình vui á, lúc nào mình cũng quan hỷ như đó hoa tươi á, thì ai gặp cũng vui vẻ. Cái chỗ đó là chỗ vui vẻ. Mà tới chùa gặp nhau cười hỏi thân thiện thì vui. Còn tới chùa mà gặp nhau cái mặt không được vui buồn á, để chẳng những mình buồn mình làm cho người khác buồn theo nữa. Vậy thì thôi tập, đó là cái hạnh xả, tức là cái hạnh cuối cùng của cái gọi là phát triển phần. Bảy cái giai đoạn, bảy phần của cái mà gọi là giác ngộ. Vậy thì bảy giai đoạn tôi nói lại là: một là tập pháp, chọn phương pháp tu hành; hai là chọn được rồi phải cố gắng đi theo, tinh tấn. Tinh tấn đi theo rồi phải hỷ, phải vui vẻ. Mình đi, thấy người khác đi, rồi ta hỷ ra vui theo cái vui của người ta. Rồi kinh an. Mà kinh an như vậy, muốn kinh an thì đừng theo cái bên ngoài. Rồi niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giác ngộ, niệm chân chánh và niệm thanh tịnh. định là giữ cho lòng mình được cái vọng động, những cái niệm vọng khởi lên á, mình theo giữ ý giữ trứ theo kiểu bên ngoài, và cuối cùng là xả, chỉ là bỏ. Bỏ là ráng tệ gì đó một ngày cũng bị tập mình cái thân thể vật chất của mình thì mình đi tiêu ngày một lần, phải không? Mà không đi tiêu ngày hai ba ngày không đi tiêu thì sao rồi, bực bội rồi, muốn bệnh hoạn muốn quạo rồi. Còn mình bây giờ thay vì đi tiêu một ngày một lần tập như là tổ hoàng tổ mình còn đá tổ tổ qua làm kế xả, sáng xả, trưa xả, nhớ giờ nào xả thì đấy, thì gọi là bỏ bớt những cái phần cấu trùng của mình. Có như vậy mình mới được vui, có như vậy mình mới gặp được Phật. Quý vị thấy Đức Phật không bao giờ ngưỡng cười hết không? Ngưỡng cười hết. Bởi vì ngài cười là sao? Không bao giờ ngài buồn. Không bao giờ ngài buồn hết.
Thầy, ngài Lâm Tế là Tế Công
đó. Không, không có ngài Lâm Tế rồi, Tế Công Hòa Thượng là khác nữa.
Tế Công Hòa Thượng là khác.
Tế Công Hòa Thượng là khác, pháp hiệu ngài khác. Còn Tế Công là bởi vì Công là ông Tế. Còn ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền, là tổ của cái dòng thiền. Quý vị thấy rằng trong dòng thiền có Lâm Tế nè, Viên Ngưỡng nè, Vân Môn, Tạo Động. Thì ngày Lâm Tế tức là cái ngày sáng lập ra cái tâm là tâm Lâm Tế. Hát chỉ là dùng bổng đó. Thường thường các chùa Việt Nam bây giờ nè là theo cái tâm Lâm Tế đó. Người quý vị nha, hồi xưa Việt Nam nó có cái bài kệ đó, quý vị có biết không? Từ Lâm Tế chấm tâm với những gì thứ tập thì thế, cái tập như thế vậy đó. Rồi có câu dụng đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên. Ai mà có thoại, hồi xưa có cái lầm phái quy là có cái lòng thái chữ nho, ha, rồi từ xuất xứ từ thiên đồng Lâm Tế sắp thái kệ danh, rồi đạo bổ nguyên thành Phật tổ tiên minh như hồng nhật lệ trung thiên lên, rồi một cái đời như này có cái bài kệ có một cái tên, ví dụ như đạo là chữ trước ha, rồi đệ tử của ông đạo là bổ, rồi sao bổ là nguyên vân vân chia thành từng đời, rồi khi mà đọc cái tên tu đạo Phật cái tên nguyên á, thì biết cái người sau cái đời thứ mấy, cái giai nào giai chú giai bác là giai anh giai em bây giờ gì á. Như thì đó là được ngày Lâm Tế, đó là một trong cái tâm Lâm Tế.
Tổ ngành thiền.
Một cây một vị tổ sáng lập ngành thiền của Lâm Tế. Cái ngành mà ngành phong án bây giờ đó, quý vị nghe. Bây giờ thì hôm nay thì tôi xin nghỉ, thì chỉ mong là quý vị nhớ thì chỉ để ý thôi mà tu. Mà đặc biệt á, khi tôi nói tập pháp á, chọn phương pháp tu á, thì một pháp môn nào tu, ai mà giờ tu theo cái kiểu mà xả thì được. Thấy không? Sáng xả, chiều xả, tối xả, niệm nào cũng xả, giờ nào cũng xả. Mà xả như vậy vài thì bao giờ Đức Phật, nhưng Đức Phật cũng bao giờ cũng mỉm cười hết. Vì ngày đến sau thì mình thấy nó, mình níu vào mình ấy, thì mới níu vô thì mới có mất, có còn. Níu vô mới có gần, có xa. Còn ngày quý vị thấy Đức Phật, khi Bồ Tát bao giờ cũng mỉm cười hết đấy. Bởi vì sao? Bao giờ ngày cũng buông bỏ. Buông bỏ. Sau này bây giờ người Mỹ họ có một cái chủ trương, họ rất là giống cái quân mình xả của Đạo Phật. Quý vị tôi thường thấy là chữa nhiều bệnh mà bị stress, bị cái căng thẳng thần kinh vân vân đi mà chắc chuyên viên là tâm lý học á, thường họ dùng cái thủ thuật là buông bỏ, cái chữ Mỹ là let go á. Có nhiều bệnh tới lo lắng ưu phiền gì đó, họ dùng tu là bỏ, cứ bỏ đi, cứ giả sử mình như một cái hạt, một cái cục đá trong dòng sông, ha, tưởng tượng như cục đá nó dần dần nó rơi xuống nước, không có bị dần được thì bỏ. Mà cái đó là cái phương pháp bây giờ các nhà phân tâm và các bác sĩ tinh thần của người Mỹ họ trị bệnh như cái người mới những người bệnh tinh thần, thì họ lo buồn gia đình rồi những thứ có những cái mà họ rồi công ăn việc làm rồi nợ nần với họ lo quá đi, thành ra họ là những ngay như vậy. Mà một trong những cái trị bệnh của họ đó là những phương pháp let go là bỏ đi. Họ tập cho cái người bị khủng hoảng đó bỏ đi. Mà hãy bỏ đi thì sao vậy? Mình sẽ như mình lo buồn là mình nắm cái chuyện đó, mình níu cho mình và mình buông nó ra rồi thì sao gì đó còn lo buồn nữa. Cái chuyện đó của mình là tập cho cái chỗ này cái thiệt là nhiều á. Một pháp môn thôi. Một pháp môn thôi. Mà tập cái từ đầu tới cuối đó, thì sao vậy? Đời này chúng ta được phân lại. Mà bỏ bó phân này rồi đó, thì sao? Chắc chắn chúng ta xâm về tịnh độ gần Đức Phật. Cái đó là cái hạnh tốt. Mà bây giờ chúng ta tôi nghĩ tôi không được khỏe, mít sạch chết. Quý vị quan hệ gì chán nhớ tôi. Quý vị đi vào hướng đi. Người đem sống được như này.
Trên cái cõi cực lạc ngày đêm có cái loài chim lạ hót ra những tiếng hòa nhã, trong đó là có những tiếng nói pháp 37 phẩm tự đạo đó. Trong kinh có kể là ngũ căn ngũ lực thất bộ thành phần bát thánh đạo phần như thượng đẳng pháp, không biết cái phần tiếng Việt gì đó, nhưng mà thấy là có là ngũ căn ngũ lực mãi cái phần cụ đề là tám chánh đạo. Hôm nay thì cái phần cuối cùng của 37 phẩm trời đạo, tức là những pháp môn tu, thì là cái bát chánh đạo là cái phần cuối cùng. Tôi đã nói ngũ căn rồi, ngũ lực rồi, thất bộ đề phần, và hôm nay chúng ta nói cái phần cuối cùng của các phẩm tu đó, tức là bát chánh đạo. Thì quý vị thấy trong đạo Phật, một trong những cái ý nghĩa của đạo Phật là quý vị thấy trong kinh hay là trong những cái giấy tờ của đạo Phật đó, thì quý vị thấy có bàn tay, có cái bánh xe, phải không? Quý vị nếu quý vị nào để ý á, thấy những cái dấu hiệu của đạo Phật á, thì có cái bàn tay, và trên cái bàn tay có cái bánh xe. Vậy thì cái bánh xe là cái gì quý vị? Tức là bát chánh đạo rồi. Vậy thì thường thường người ta bánh xe là chuyển pháp luân, bởi vì trong đạo Phật á nói rằng bánh xe pháp nó chuyển chừng nào á, thì là cái huệ tâm của chúng sanh nó khai ra chừng ấy. Ở trong kinh có nói, trong cái văn xưa có nói rằng pháp luân thường chuyển huệ tâm khai đó, tức là cái bánh xe pháp mà thường quay đó thì cái tâm huệ nó mở. Thì bát chánh đạo á là cái một trong những pháp môn tu chính, và thường thường ấy người ta nói đạo Phật, nhất là cái người Âu Châu á, những người Mỹ mà khi nói cái đạo Phật thì nói đạo Phật cái thì người ta nhắc tới bát chánh đạo. Vậy thì nếu mà quý vị có khi nghe nói rằng bát chánh đạo cũng được, có khi gọi là bát thánh đạo. Vậy thì tại sao gọi là bát chánh đạo và tại sao gọi là bát thánh đạo? Bát á là chính, bát là gì quý vị? Bát là tám, chánh á chính là đi ngược với lại tà, chánh là phải, và đạo là gì? Đạo là đường đi. Cái chỗ này rất là quan trọng lắm. Bởi vì thường thường quý vị nếu mà hiểu chữ đạo khác hơn đường đi á, thì chúng ta làm sai hết rồi. Hồi nào giờ quý vị thấy rằng chúng ta nói chúng ta theo đạo Phật, phải không? Đạo Phật. Mà ở đạo Phật á thì là chúng ta hiểu sai chữ Phật rất là nhiều. Ở đây quý vị đọc cái chữ Ngo, tôi có biết chữ Ngo chữ gì thấy. Chữ đạo như vậy đó, chữ đạo trong chữ Ngo đó. Thì quý vị thấy cái phần này có cái phần cái đầu ở đây là con mắt, cái này là như con mắt của mình. Quý vị thấy vẽ con mắt, hồi xưa vẽ con mắt đó, mắt này nè, vẽ con mắt, và trên này là tóc, thì đây là cái đầu của mình nè. Và cái này cái bước đi, cái bước của một cái dáng của người đứng ngang bước đi, cái này cái đầu người ta nhé, thân nhé, và cái tay cái bước đi của mình. Vậy thì chữ đạo căn bản nhất á, thì quý vị thấy là có cái đầu, rồi đây là bước đi, thì nghĩa là tại sao có cái đầu bước đi. Cái đầu á là tượng trưng cho người ta, cái đầu ở trong cái Nho tượng trưng cho người ta, con người. Bước đi á là tiến tới. Vậy thì đạo đây là cái con đường đi, cái con đường của người ta đi. Vậy thì khi nói rằng đạo Phật thì mình phải hiểu ngay là nó là con đường đi tới chỗ thành Phật. Phải hiểu như vậy đó. Còn nói rằng quý vị nói rằng tôi theo đạo Phật đó, rồi nghĩ đạo là một cái gì đó, rồi mình phải tôn trọng phải là chính lẽ, không phải như vậy. Mà đạo quan trọng là đường đi. Mà trong trong đạo Phật cái con đường đi bát chính đạo á, là tám con đường đi để đưa chúng ta từ cái chỗ tà tới cái chỗ chánh, từ cái chỗ xấu tới chỗ tốt. Có khi á, một số nhà Phật học không gọi là bát chánh đạo mà gọi là bát thánh đạo. Quý vị thấy nó chữ nó khác, cái chữ chánh đổi thành chữ thánh. Thì tại sao gọi là bát thánh đạo? Thì bát thánh đạo là tám con đường đưa chúng ta từ chỗ phàm lên tới thánh. Vậy thì bát chánh cũng được, bát thánh cũng được. Ở đây tôi dùng bát chánh. Vậy thì bát chánh đạo là tám con đường, rõ ràng là tám con đường. Mà khi chúng ta nói đường á, thì nghĩa là sao? Cái con đường, tại sao có con đường quý vị? Ở đây ai cũng thử nghĩ được coi tại sao người ta phải làm con đường.
Là thầy con nghĩ rằng thì là từ khi mà nước Phật thì nước Bổn Sư Thích Ca á dọn thật một con đường thẳng tắp từ trầm luân đau khổ cho đi đến an vui giải thoát.
Là đúng rồi, nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta đặt ra vấn đề nhé, thì nói tới đường thì tại sao nói tới đường? Cái nguyên do tại sao phải có con đường? Ví dụ như đây quý vị không có đường nhé, thì muốn đi tới từ chỗ này đến chỗ nọ đó thì phải có con đường. Mà lập ra con đường, tại sao người ta lập ra con đường? Lập ra con đường để mà người ta đi, phải không? Nếu con đường không có người ta đi thì đâu gọi là con đường, phải không? Quý vị thấy được con đường, đã có con đường phải có xe chạy nè, phải có người đi. Nếu con đường đó mà không xe chạy, không có người đi thì không gọi là con đường được. Đường là phải có người đi. Dạ, phải có người đi. Thành ra cái quan trọng ở đây khi chúng ta nói rằng tám cái con đường chánh, thì khi chúng ta nói là chúng ta đạo Phật là phải là cái con đường này chúng ta phải đi trên đó. Thế nếu quý vị mà chỉ học bát chánh đạo đó rồi để về để rồi nói lại cho con cháu nghe, để nói người khác nghe mà không đi á, thì như vậy là không đúng. Như vậy là không đúng. Chúng ta biết đây là tám con đường đi, thì như vậy chúng ta học rồi con đường đó rồi chúng ta phải đi. Mà có đi như vậy mới thực sự mới trọn vẹn được cái ý nghĩa con đường. Vậy thì bát chánh đạo là gì? Cái đầu tiên trong đạo Phật, mà cái này nó cũng rất là quan trọng, có nhiều chúng ta hiểu lầm, là cái đầu tiên của cái chánh đầu tiên là chánh kiến. Chánh kiến, chánh kiến là gì quý vị? Là thấy đúng, thấy cho đúng. Chúng ta ở đây có thấy đúng không? Có đúng không? Tại sao gọi là thấy đúng? Thấy đúng tức là cái thiệt đó, chúng ta thấy cho thiệt. Cái chân chúng ta thấy chân, cái giả chúng ta thấy giả, ha? Mà thấy cái rõ ràng. Con mắt phàm phu chúng ta có thấy đúng không? Tôi không nói như bà cụ hồi nãy mai bốt mắt mà đi vẫn còn đụng. Tôi thấy đó là mắt phàm phu của mình, không nói gì hết rồi. Cái đó đừng buồn, đừng buồn, bởi vì bốt mắt mà đi vẫn đụng là cái đó đừng buồn quý vị. Mà chúng ta phải sao? Phải sao? Mà thấy như vậy phải vui. Có lỡ đụng như vậy phải vui chứ. Tại sao vui? Tại sao vui quý vị? Không có thật cả. Bởi vì khi mà tôi đau, tôi bệnh gì đó thì thay vì buồn thì tôi lại thấy vui. Là bởi vì sao? Trong kinh Phật nói rằng lấy cái bệnh tật cái làm thuốc thành. Vì nếu không đau không bệnh thì quên tu. Không đau không bệnh thì quên tu. Mấy người nhỏ nhỏ đâu có thấy tu được, phải không? Bị thấy mắt còn sáng nè, răng còn nguyên, rồi đi đứng dễ dàng không lo tu. Mà già rồi đi đụng đồ này đụng đồ kia rồi mới dễ tu, mới nhớ à mình gần chết rồi phải tu mới được. Cái quan trọng là chánh kiến. Và chánh kiến như tôi nãy tôi nói là thấy cho đúng. Cái thật thấy thật, cái giả thấy giả, cái phải thấy phải, cái quấy thấy quấy. Còn ở đời chúng ta thường thường chúng ta lấy cái thiệt làm giả, chúng ta lấy cái giả làm thiệt. Tại sao thấy giả làm thiệt, lấy thiệt làm giả? Ở đây thường thường quý vị thấy cái gì là lấy cái gì làm thiệt. Cái thân mình á, như tôi nói đi nói lại hoài, nó bất tịnh, nó không sạch. Ở trong kinh thường nói rằng cái thân mình như là cái túi da chứa đồ bất tịnh vậy đó. Cái túi ở ngoài bao gấm, cái túi gấm ở ngoài, nhưng mà ở trong nó chứa rác rến không. Tự cái thân nó dơ bẩn, Mà minh á thì mình thấy nó làm sao? Mình thấy nó sạch, phải không? Cái thân mình tự xét lại quý vị thấy xem coi nó có cái gì đâu. Cái tiêu, tiêu nè, tiểu nè, đờm, giải máu, mũ ở trong thân. Nó dơ bẩn, tự nó dơ bẩn. Mà mình thì mình thấy là mình thấy đẹp, mình thấy sạch. Cái đó là thấy đậm. Cái đó như vậy thấy rồi không có, không có là tà kiến đó, là thấy sai. Rồi tài sản, xe cộ, nhà lầu, điền đất vân vân. Những cái đó nó rất là tạm bợ. Tạm bợ. Thì mình thì mình thấy nó thiệt quá chừng. Mà khi thấy nó thiệt thì nó mất thì mình đau. Mà tự nó trước khi mình sanh ra nó thuộc về ai? Phải không? Rồi sau khi mình chết đi nó thuộc về ai? Vậy thì mình thấy nó thuộc về mình hoài hoài à. Vậy thì mình không thấy đúng, mình thấy sai đi. Cái vô thường mình nói là thường, mà cái thường thì mình lại cho là vô thường. Cái sạch thì chúng ta cho là không sạch, mà cái không sạch chúng ta ngược lại chúng ta coi là sạch. Cái đó Đạo Phật mới gọi là cái tà kiến, thấy không đúng. Vậy thì chánh kiến điều đầu tiên là chúng ta phải thấy cho thật, thấy cho đúng. Thấy cái gì đúng, thấy gì gọi là đúng. Ở trong Đạo Phật có cái ba cái ấn mà thấy đúng. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ngày xưa đó, mà các vua quan mà ký giấy tờ họ phải đóng cái ấn. Cái ấn thì chứng tỏ là cái giấy là giấy chính thức, không phải là giấy giả. Vậy thì trong Đạo Phật có ba cái ấn, chúng ta nhìn tất cả mọi thứ đều biết là sai hay là thiệt. Vậy thì Đạo Phật quan niệm như thế nào? Thứ nhất là vô thường. Thế gian vô thường, nó không còn hoài. Mà chúng ta thấy gì chúng ta cho nó còn hoài, tức là chúng ta thấy sai đó. Không có cái gì còn hoài ở trên cái thế gian này hết. Mà quý vị thấy là quý vị mua một cái nhà, quý vị tính cái nhà nó còn hoài với mình á, không hư không hoại đó, đó là mình thấy sai. Nhưng mình biết có bất cứ cái gì nữa là tôi có cái radio, tôi có cái đồng hồ, tôi có chiếc xe, bây giờ nói vậy như một ngày nào đó nó sẽ hoại ra, thì thấy như vậy đó thì mới gọi là chánh kiến. Rồi vô ngã cũng vậy. Vô ngã là không có tự thể của nó. Chúng ta có cái nhà, có một chiếc xe hay tất cả những cái gì khác, chúng ta nghĩ rằng cái này là sự cấu hồn của nhiều thứ khác nhau. Thí dụ như cái radio trước mặt tôi, cái máy trước mặt tôi, thì nó do bằng cái gì? Bằng nhựa nè, bằng sắt nè, bằng thủy tinh nè, bằng công người vân vân, hợp lại thành cái máy. Mà khi nó đã hợp lại thành cái máy rồi, một lúc nào nó sẽ rã tan ra từng cái. Không có cái gì thiệt là thiệt ngã ra. Và cái gì nữa? Vô thường, vô ngã và khổ không. Và thực hiện các bạn. Khổ không gọi sao là khổ không? Khổ không là bởi vì khi mình thấy được cái gì nó trường tồn á, mình cho nó trường tồn, mà nó không trường tồn thì mình thấy khổ. Cái gì ngược lại cái ý mình muốn gọi là khổ. Mình nghĩ rằng à, có một đứa con sanh ra cưng, nâng niu, chiều mến đó. Đó rồi nghĩ rằng nó còn hoài. Mà nó còn hoài như vậy không còn thì sao quý vị? Lỡ nó mất đi rồi mình đau khổ, mình đau khổ. Vậy thì khi đó mình thấy rằng cái gì nó trường tồn đó, mình cái gì nó cũng tính là trường tồn hết trơn. Mà nó không trường tồn thì mình trở nên đau khổ. Bây giờ quý vị thử nghĩ lại mình trong một đời mình đau khổ bao nhiêu lần về những cái kiểu đó. Tôi biết có những người sang đây rồi nhớ cái nhà ở Việt Nam, nhớ đất ở Việt Nam, rồi nhớ tài sản ở Việt Nam. Tại sao nhớ? Là bởi vì khi mà mình nghĩ là mình có nó, mình tưởng nó còn hoài với mình thôi. Mà khi nào một lúc là nó không còn với mình thì sao? Trở nên đau khổ, trở nên đau khổ. Tôi mới có một trường hợp thấy cũng rất là thương đau. Một gia đình mới sang đây không bao lâu, có người con đi làm, rồi tự nhiên mạnh khỏe như thường, tới chiều đi chơi với anh em như thường, đó rồi tối đi ăn cơm với bạn bè dẫn hết như thường, đó rồi trong khi ăn như vậy phát đau đưa bệnh viện thì chưa tới bệnh viện nó qua đời. Tại đó mình thấy tại sao vậy, mọi người đều sửng sốt ngạc nhiên hết trơn. Vậy thì tại sao họ sửng sốt, họ ngạc nhiên quý vị? Tại sao? Nó chuyện ở chỗ đâu có về, mới tức thì thấy tức thì đây. Cái lý do mà họ sửng sốt ngạc nhiên bởi vì họ không thấy đúng. Họ tính cái người này muốn chết thì cũng phải qua 5-7 ngày mới chết. Nhưng trong khi đó Đạo Phật nói rằng cái nhất tức bất hồi, tức động khu nhưỡng. cái hơi thở ra mà không có hồi lại trở thành tro đất rồi. Mà cái người theo đạo Phật chúng ta phải thấy chuẩn bị bất cứ lúc nào, thấy cái chuyện vô thường là như vậy đó, mà thấy như vậy rồi là chánh kiến. Thế là nghe cái người đó à, mới gặp mình thất thì đã rồi chiều nghe người đó chết rồi, không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên thì mới gọi là có chánh kiến. Tại sao vậy? Bây giờ biết như vậy. Một hơi thở đừng nói chỉ một phút. Vậy thì chánh kiến là thấy như vậy, thấy rõ như vậy đó. Có một chiếc xe, lỡ mất chiếc xe đi không thấy buồn. Nếu không thấy buồn thì là người có chánh kiến. Tại sao? Bởi vì biết rằng nó có chứ không. Ở đời này quý vị thấy cái gì nó có rồi nó sẽ không. Cái gì nó có rồi nó sẽ không. Từ thân thể mình hả? Từ thân thể mình cho tới những vật chung quanh của mình. Mà đừng nói thân thể mình nó dễ bằng cái bằng thịt bằng xương dễ tan hoại đi. Kể cả cái không gian vật chất nữa. Núi đó bữa nay thấy núi cho đi 5-7 năm sau trở thành thành cồn rồi. Hồi xưa ông bà mình nói rằng cái Thương Hải biến vi tăng điền đó, Thương Hải biến vi tăng điền nghĩa là sao? Cái biển xanh nó quá thành ruộng dâu. Cái ngày nào đi qua thấy nó là biển hả? Bây giờ đi qua lại nó trở thành cái ruộng ta trồng dâu rồi, cái mảnh đất ta trồng dâu rồi. Ở đây dễ thấy lắm. Vậy thì chánh kiến chúng ta phải thấy rõ như vậy mà chánh kiến. Mà có chánh kiến rồi thì sao quý vị? Quan trọng lắm. Đạo Phật, tại sao Đức Phật nói chánh kiến lên hàng đầu trong các cái phương pháp tu trong bát chánh đạo? Bởi vì chúng ta có thấy đúng chúng ta mới tu đúng, mà hãy thấy sai thì chúng ta tu sai. Hãy thấy sai chúng ta tu sai. Bởi vì chúng ta thấy là khi chúng mở mắt mà đi đó, con đường mà chúng ta đi đó, hãy mở mắt thấy con đường chúng ta đi được. Mà chúng ta thấy con đường sai đó, định hướng sai, đứng con đường sai đó, thì bao giờ cái mục đích cái chỗ chúng ta tới cũng sai. Vậy thì quan trọng chúng ta phải tập cho mình có cái nhìn đúng, cái nhìn đúng sự thật. Thường thường khó lắm. Khó là tại sao khó? Khó tại sao khó quý vị? Bởi vì cái thấy của mình á, nó bị bao phủ, nó bị che đi bởi những cái tập quán này, rồi những cái nghiệp gọi là những cái hành động tạo tác cũ nó che mắt của mình đi. Có khi mình không thấy. Tôi lấy một ví dụ không thấy thì quý vị thấy. Ở đời á, khi mà nói với người khác thì chúng ta thấy không? Thấy. Dễ thấy lắm. Mà khi nói tới mình á, chúng ta thấy không? Con mình nó xấu, nó đen đúa, nó xấu xa mà người ta chê đen đúa xấu xa thì không chịu. Trong bụng không vui. Mà người ta ngược lại, người ta con mình nó xấu mà người ta khen là đẹp á. Biết mình biết rằng con mình nó xấu, biết rõ ràng vậy mà khi người ta khen đẹp vẫn thấy vui. Vậy thì khi mà người ta thường thường cái đó đó mình thấy nó như thế nào? Tại sao vậy? Cái lý trí mình biết một đàn, lý trí mình biết một đàn, mà cái tập quán nó lại đưa mình tới một nẻo. Có những người bệnh hoạn nhiều lắm. Có người bệnh mà bệnh chết, mà người ta nói mình bệnh chết mà không chịu. Sợ không dám nghĩ đến chuyện đó. Có bao giờ quý vị làm cái gì mà biết rằng thế nào nó cũng tới mà sợ không dám nghĩ đến chuyện đó không? Có không? Có những khi mà mình biết trước sau mình cũng tới đó hết trơn, nhưng mình tự tìm cách mình lừa dối mình bằng cách mình không nghĩ đến chuyện đó. Thì mấy người là delay, nghĩa là phải chậm lại, nghĩa là cho tới nước chót thì đừng bắt buộc phải giải quyết bây giờ. Cái gọi không thôi, tìm cách tì quản là không làm. Cái đó là một cái là gọi là không chánh kiến. Người chánh kiến thấy là cái nào thấy thật nói thật, nghĩ là thật. Cái nào nó sai thấy sai, kể cả đối với thân mình chết gì nữa. Tôi thấy có những người tội nghiệp lắm. Họ không chịu, họ không dám nhìn cái sự thật. Không dám nhìn sự thật. Nhưng có những người mà nó gọi là như là cái mà có cái mặc cảm hoặc cái gì đó. Có ông bà đó, bà người Mỹ, bà bị ung thư. Tôi đi thăm hàng tuần á, bà biết bà bị ung thư mà bà bằng mọi cách bà dối bà không bị ung thư. Bà biết rõ ràng bà bị ung thư, nghĩa là chết trước sau cũng chết, đau đớn chết. Nhưng bà tìm mọi cách là không nghĩ rằng là dối mình cho là mình bệnh cái gì khác đó, chứ không phải bệnh ung thư. Tập quý vị thấy nó có những cái mình tự dối mình. Vì khi bà nghĩ ung thư bà nghĩ là cái chết, vì thế bà nghĩ rằng không, có thể là cái bệnh nào khác, bác sĩ sẽ tìm ra khác hơn là ung thư. Thế thì thường thường mình có những tâm trạng, có những cái đó. Cái sự thật của mình cố tình mình không có dám nhìn đó, mà mình nhìn méo qua bên đi. Để chi vậy? Bởi vì mình sợ mình không dám nhìn nữa. Còn đạo Phật thì không có như vậy. Phải nhìn chân chứ phải nhìn. Biết rằng mình, cái thân thể mình là cái ổ bệnh hoạn. Thấy rằng mình bây giờ mình khỏe thì chưa phải nghĩ rằng mình có bệnh hoạn. Mà khi chúng ta chuẩn bị rồi thì sao quý vị? Chúng ta có chuẩn bị rồi thì sao? Không có những cái gọi là bất ngờ, chúng ta không có sợ hãi. Không có sợ hãi. Khi chúng ta biết rằng một lúc nào đó quý vị thấy có những người đó ở Việt Nam đó, họ không sợ chết á. Họ lớn tuổi rồi thì họ mua cái quan tài họ để trong nhà. Họ rờ ra, hàng ngày đi tới thăm luôn cái quan tài. Tại sao vậy? Vì họ biết rằng sanh khí tử quy. Sanh khí tử quy thì thường sanh ra ký nhờ, sống nhờ đó rồi chết trở về. Họ không sợ. Họ chuẩn bị cái chết. Còn ngược lại những người mà sợ chết thì sao? Tránh bằng mọi cách không nghĩ tới cái chết. Cái đó là cái không được. Riêng chúng ta ở đời bây giờ chắc chưa chết lâu, chưa chết đâu. Nhưng mà tập nhìn thấy rõ ràng cái khổ nhất của chúng ta là gì. Thường thường chúng ta ở đây rồi có những cái mất mát mà gồm những cái khổ trong này như là sanh già bệnh chết, muốn chẳng được. Rồi thương ghét, thương ghét nhau khi mà gặp nhau. Rồi thương nhớ mà xa lìa. Tất cả những thứ đó đều do chúng ta không có chánh kiến mà bị khổ. Nếu chúng ta thấy rằng là có hợp chứ có tan, cái ngày của mình họp đó thì mình chuẩn bị cho cái ngày ta, thì như vậy chúng ta sẽ không khổ. Hay là nếu nó khác hơn nữa là chúng ta nếu không khổ, chúng ta ít khổ thì một cái tan nó đến. Cái này gọi là chánh kiến. Mà khi chánh kiến rồi chúng ta bớt được nhiều cái tật xấu lắm. Thí dụ như cái tham, thí dụ thấy tiền của, thấy tham, thấy người ta có nhà cao cửa rộng, mình muốn có nhà cao cửa rộng. Mà muốn có nhà cao cửa rộng rồi thì bằng mọi cách để mà có được nhà cao cửa rộng. Nhưng khi mình nhìn lại, mình nhìn có chánh kiến, mình thấy nhà cao cửa rộng trang đó, nó có một cái chỗ ở, nó cũng là viên gạch, nó cũng là cái này, cái hợp lại mà thành cái chỗ che mưa che nắng. Nếu mà thấy được như vậy rồi thì mình không còn cái lòng tham, không còn cái lòng tham muốn nhà cao cửa rộng. Ví dụ mình là người nam thấy người nữ thấy sắc đẹp vân vân, nếu mình móng cái tâm dâm lên á, nếu mình thấy chánh kiến, mình thấy được cái thân nó thực sự nó đẹp, nó chỉ là cái túi ở ngoài bao gấm thôi, còn bên trong nó là thịt, là máu mủ gân xương vân vân, thì như vậy mình không còn cái lòng dâm nữa. Vậy thì mình thấy có chánh kiến nó bớt đi nhiều cái tật xấu á, bớt nhiều cái tội. Mà có vấn đề là đặt ra là chúng ta chịu nhìn hay không chịu nhìn mà thôi. Mình Phật tử mình biết vậy chứ có khi mình cũng đụng rồi mình cũng nhìn sai. Có sai không? Biết vậy đó, mình học đây nhớ. Vậy mà cái chừng mà nhìn thấy cái sự vật đó thì là có khi mình tự dối mình. Mình nhìn khác thì mình tự dối mình. Vậy thì ráng, cái quan trọng nhất là chánh kiến. Rồi chánh kiến sau cái thứ hai là chánh tư duy. Tư duy là gì? Tư duy là suy nghĩ, là nghiệm xét, mình xét lại cái vấn đề đó, tư duy. Vậy thì tư duy là khi mình đây thuộc về tư tưởng. Chánh tư duy là khi mình nghĩ cái gì đó, mình cũng phải phù hợp với chân lý mình nghĩ. Phải suy nghĩ thế nào cho nó hợp với lại cái chánh đạo. Thường thường cái người chánh tư duy thì như thế nào gọi là chánh tư duy? Mình làm cái gì mà mình suy nghĩ kỹ á, trước khi mình làm cái gì đó, mình có suy nghĩ thì gọi là có chánh tư duy. Tôi lấy ví dụ, tôi cho ai mượn 5.000 bạc đi, rồi cái người đó hứa với tôi là ngày mai trả. Ngày mai tới rồi họ không trả. Vậy thì nếu mà khi đó tôi nổi sân, nói tại sao hứa ngày mai tôi không trả mà trả, mà ngày mai không trả. Tới ngày mai tôi nổi giận, tôi chửi bới, tôi mắng nhất. Thì cái tình lý, cái lý ở đời thì sao quý vị? Tôi có quyền không? Cái lý ở đời thì được, bởi vì tại hứa tôi không làm. Phải không? Vậy thì theo cái thường tình thì nó là chuyện đó được. Nhưng nếu là tôi là cái người có chánh tư duy á, thì có khi tôi không làm. Tại sao vậy? Cái người đó họ hứa với mình ngày mai họ trả, nhưng mà trong cái thời gian từ nhỏ họ tính, họ không ngờ được rằng vợ họ đau nè, họ không ngờ được rằng con họ đói nè, không được con họ bệnh nè, họ không ngờ được rằng có nhiều cái chuyện khác xảy ra. Mà vậy mà tới ngày đó họ không trả được mình á, thì nếu mình chịu suy nghĩ chút thì mình thấy là cái người đó thực sự không phải là không muốn trả, mà có nhiều lý do ngoài cái vòng tay của họ. Vậy thì khi đó cái lòng mình sẽ không còn quạo, không còn giận dữ như trước nữa. Khi đó mình gọi là chánh tư duy, là khi mình làm cái gì đó, mình hành động cái gì đó, mình suy nghĩ cái gì đó, mình tạo một cái hành động về thân, về khẩu đó, thì mình có suy nghĩ về cái hành động đó, thì mình gọi là chánh tư duy. Ở đời nếu chúng ta thì thường là không có cái chỗ này. Chúng ta nghĩ rằng hứa với tôi tháng trước thì mỗi tiền hứa tôi là ngày này trả, bây giờ không trả, chúng ta chỉ nghĩ chuyện đó không. Nhưng chúng ta không ngờ được rằng trong từ một tháng như vậy đó, cái lúc ông ta mượn ra có đi làm, tháng này thất nghiệp, thì cái lúc ông ta mượn có đi làm, như trong tháng nay thì ở bên Việt Nam gửi thơ qua cần 5-7 ngàn ra, mẹ đau con chết thì ta không biết. Vậy thì mình thấy là có những cái yếu tố khiến cho cái lời hứa của người ta khó được. Vậy thì chúng ta cũng vậy nữa. Thế chúng ta làm bất cứ việc gì á, phải suy nghĩ kỹ, suy nghĩ thử xem tại sao mình làm, suy nghĩ thử xem. Ở trong Hòa Thượng Thiện Hoa hồi trước á, Hòa Thượng Hiện Trưởng á, tại Hòa Thượng nói chánh tư duy á, khi nào mà chúng ta mình chánh tư duy, làm bất cứ việc gì phải nghĩ tới cái hậu quả của việc mình làm, thì gọi là chánh tư duy. Mà Hòa Thượng ngày xưa có cái miếng giấy viết trên bàn á, Hòa Thượng ngồi á, hồi trước Hòa Thượng là Hiện Trưởng, Hòa Thượng có cái bàn ngồi nè, là làm cái gì phải nghĩ tới cái hậu quả của mình, thì gọi là chánh tư duy. Thường thường mình làm mình theo cái phản xạ tự nhiên, theo cái phản xạ của tâm hồn mình. Mới nói nặng tiếng mình phát, mình nói nặng mình tiếng mình tự nhiên mình phản xạ mình muốn chửi rồi. Nhưng nếu mình có dịp mình suy nghĩ lại á, thì khi mình không chửi gì khác. Thì tránh cái duy là mình phải suy nghĩ lại cái việc mình làm, coi cái việc mình sắp làm đây nó có hợp với cái lý cái tình hay không. Chứ nếu mình cứ làm theo một cách mà không suy nghĩ đó, thì sao quý vị? Không biết bao nhiêu là cái cơ man là lầm lỗi xảy ra, lầm lỗi nhiều lắm. Vậy thì mình lưu ý, mình tập suy nghĩ, mà suy nghĩ như vậy phải suy hợp theo chánh pháp. Cái gì nó vô thường nó là vô thường, cái gì nhân cái gì quả cho nó đàng hoàng. Chứ nếu mình không có việc suy nghĩ á, thì mình lỗi lầm nhiều lắm. Thấy nhiều như mình tu cũng vậy, quý vị ăn chay, quý vị đi chùa, quý vị làm phước mà bệnh hoạn hoài, cái này có không? Có. Mà ngộ lắm quý vị, cái người nào tu nhiều nào bệnh hoạn nhiều đấy. Hồi nào thì không tu thì thôi, không ăn chay thôi, giờ ăn chay sao mình thấy ăn chay tháng hai tháng đi bộ sao mình nói, sao nó nhức đầu, nó chóc mặt, nó say sẩm. Nếu mình không có chánh tư duy ấy, thì sao đổ thừa? Tại ăn chay đó, ha? Tại đi chùa, tại này nọ, tại gì đó mới bị vậy. Cái đó có. Có rất nhiều, tôi nói quý vị cười, thật sự có. Có. Hồi nào giống cái gì đi chùa, cái vợ ăn chay cho thấy tự nhiên mấy tháng này, sao thấy nó sẽ sẩm chóc mặt. Đổ thừa tại ăn chay đó. Cái đó gọi là không có chánh tư duy. Nếu mà chánh tư duy phải suy nghĩ lại, tại sao? Bây giờ sẽ với người ăn chay mình tu hành mà bị cái nạn này, ví dụ tôi lấy ví dụ như ăn chay người tu hành mà bị cái nạn đụng xe, thấy không, đụng xe. Mà nếu mình không ăn chay, nếu không tu hành á, có khi thay vì đụng xe thì mình đã bị chết từ bữa đó rồi. Phải nghĩ như vậy mà chánh tư duy. Mình nghĩ có nhân có quả, có duyên, có những thứ đó mới hợp lại. Vậy thì khi mà chánh tư duy, chúng ta nghĩ phải nghĩ cái nhân quả, và cái nhân cái quả ở giữa cái nhân cái quả nó có cái gì, có cái duyên. Phải thấy cái chỗ đó mới được. Thường thường á, mình kết luận một cách dễ dàng, hay có hột lúa tức là có cây lúa không, có hột lúa nè là nhân, rồi bên cạnh giữa cái nhân nó trổ thành quả đó, nó có là nước, phân, ánh nắng vân vân. Vậy thì từ cái nhân muốn trổ thành quả phải qua cái giai đoạn duyên, chúng ta phải thấy điều đó mới được. Nếu không thấy á, chúng ta sẽ định lầm rất là nhiều cái lầm. Thì cái thứ ba tức là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là cái gì quý vị? Lời nói chân chánh. Trong mấy giới căn bản, trong năm giới căn bản, chúng ta học cái giới gì? Không có nói dối. Cái lời nói chân chánh là khi nào là lời nói chân chánh? Cái lời nói chân chánh là cái lời nói mà không có hại cho người, không có hại cho mình, thì gọi là lời nói chân chánh. Mà phải đúng sự thật. Vậy thì khi nói chân chánh chúng ta không làm gì? Nói lưỡi hai chiều, nói đang nói cái gì? Coi như mình nói cái sự thật, mình không có nói là dịu dàng ha, không có nói những hai chiều vân vân. Ở đời mà khách cười lắm, có khi đó quý vị, cái này là quý vị để ý, quý vị vô tình mà quý vị nói dối, nó khác là cố ý nói dối. Với cái vụ trường hợp này, tôi tin ông cụ đây. Ông cụ nói với tôi là thầy biết không, tôi mới gặp bà đã thấy bà đã bán đi chợ, bà lấy đồ, bà lén lấy đồ bỏ chú bà bán cho tiền. Thì nếu mà tôi tin á, mà tôi thiếu cái tính tư duy đó, tôi nói ngay với người khác. Hôm qua cái bà đó bà đi lấy đồ. Thì thứ nhất là mình mang tội, những người phạm tội nói dối, dầu vô tình mình nói dối. Thì sự không có mà nó có, cái ta là mình thiếu cái tính tư duy. Vậy thì chúng ta khi chúng ta tính ngữ là không có nói nó là chân thật, công bình, ngay thẳng, hợp lý. Không có nói lời đâm thọc. Nói lời đâm thọc có không? Đâm thọc là sao đâm thọc? Đâm đầu thóc, rồi thọc đầu gậy là gì đó? Là bởi vì khi mình nói chỗ này thì nói bên này hay, qua bên kia nói bên kia hay, thì nói cố tình hai bên tranh đấu với nhau. Vậy thì khi cái người theo đạo Phật phải nói cái lời chân thật. Nói sao cho người ta có lợi cho người ta, có lợi cho mình. Nhưng có trường hợp này, ở trong kinh á, có một thí dụ là có một ông thầy đó đang đứng ở trước cửa chùa. Thì có một cái người thợ săn, săn một con thỏ, bắn một con thỏ. Con thỏ nó bị thương, nó chạy trước chân của ông thầy, nó chạy vào trong chùa. Thì cái người thợ săn nó đến, rồi sao con thỏ chạy tới hỏi ông thầy. Hỏi ông thầy thấy con thỏ chạy nhanh hay không, tôi bắn nó bị thương nó chạy nhanh hay không. Thì nếu quý vị là ông thầy để quý vị nói làm sao?
Không.
Nói là không. Quý vị có phạm tội nói dối không?
Không.
Có phạm tội không?
Không.
Không phạm tội nói dối. Tại sao vậy? Vì cứu chúng sanh, vì lợi ích cho chúng sanh mà nói. Tôi nói rõ là cái tội nói dối á, nó có hợp khi nào nói dối có lợi cho mình và thiệt cho người á. Còn cái này là nói có lợi cho người khác. Có tội nói dối chứ không phải không, xét về tánh thì có điều thấy có nó không. Nhưng mà mình có tội người khi đó, trong kinh nói rằng không có nói dối là tại sao gọi là không. Con thỏ tự tánh không có con thỏ, nó cũng vô tứ đại hợp thành. Vô tứ đại hợp thành, phải nghĩ rằng không có cái gì gọi là con thỏ, không có gì người thợ săn, không có người nói, thì không phạm tội nói dối. Vậy thì có một vài trường hợp chúng ta nói, nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là có lợi ích cho mình, mà vì lợi ích cho người. Vì lợi ích cho người. Có một câu chuyện như hôm trước tôi thấy, quý vị thấy là có một cái trường hợp tôi thấy đau thương lắm. Tôi đi thăm một cái gia đình người Mỹ, bà cụ cũng lớn, người Mỹ lớn tuổi rồi, lãnh. Thì có con rồi, con bỏ trong nhà dưỡng lão á. Quý vị đây có phước lắm. Tôi tới tôi thăm bà cụ. Khi bà cụ thấy tới bà cụ, thường thường chúng tôi làm á, thì tôi phải mua đồ coi người ta cần cái gì. Bởi vì coi những người mà họ hết cái khả năng họ suy nghĩ rồi, thì là có những người phải coi thử coi cần thì mình quản trị cái tiền bạc cho họ. Thì tới thì bà cụ cầm tay bà cụ cái tôi mừng con. Bà cụ cứ tưởng mình là con bà cụ không à. Hết bị lẫn rồi, nhớ rồi. Mừng quá đi khoe với người này người kia, nói với bà bạn là mày thấy con tao mấy chục năm nay rồi, bây giờ nó tới nó thăm tao. Vậy thì khi đó thì sao giờ? Thì thôi cũng giả bộ như con. Vì khi như vậy là cho người ta vui lòng. Mà giờ không phải. Bởi vì khi mà nhìn nó là con thì không đúng, vì bà người Mỹ, tôi là người Á Đông. Cái nước da nó khác nhau, cái tiếng nói nó khác nhau. À, nhưng mà bởi vì trong cái già lớn tuổi rồi lẫn rồi, mà có được cái niềm vui như vậy cũng là quý lắm rồi. Vậy thì chúng ta làm như vậy đó. Chánh ngữ là mình nói cái lời chân thật, hợp lý và ngay thẳng. Có lợi cho người, có lợi cho người. Thì được. Còn nếu mình cố tình mình nói dối, thì không làm. Riêng cái lời chánh ngữ đó, thì có một cái ý nghĩa khác nữa, là cái gì gọi là chánh ngữ. Khi cái lời nào mà giúp cho chúng ta tu hành được thì gọi là chánh ngữ. Để chúng ta nếu có dịp ta khuyên những người khác tu hành, tùy theo cái phương tiện, tùy theo cái hoàn cảnh, chúng ta khuyên người khác tu hành được thì gọi là có chánh ngữ. Không cần phải lời Phật nói. Ngày xưa trong kinh Đức Phật có nói rất cười lắm. là cái Đức Phật gần nhập diệt đó, để rõ rằng sau này sẽ nghe ai. Đức Phật dặn là không cần, đừng có cần cái người nói là ai, miễn cái lời nói nó giúp cho mình tu được, giải thoát được á, thì nên theo cái lời đó mà tu, nên theo cái lời nói đó. Vậy thì chúng ta nhớ là quan trọng cái chánh ngữ là như vậy. Qua cái chánh ngữ là chánh nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp là cái hành động. Cái hành động là nghiệp. Cái hành động tạo tác là nghiệp. Vậy thì cái chánh nghiệp là những cái hành động mà chúng ta làm hàng ngày đó, làm thế nào cho nó chân chính, nó đừng có quấy, đừng có sai, mà có lợi cho mình, cho người, cho vật là chánh nghiệp. Vậy thì cái người chánh nghiệp là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng giữ cái hành động của mình, đừng có làm tổn hại của người khác. Tôi lấy ví dụ cái gọi là chánh nghiệp, cái hành động người gọi là chánh nghiệp. Quý vị uống một cái chai nước ngọt, đi dọc đường, đi ngoài đường nhé, uống vậy nước ngọt, một chai nước ngọt xuống đường, cái hành động gọi là chánh nghiệp hay không? Không là chánh nghiệp. Tại sao vậy? Bởi vì cái hậu quả của việc bị chai là sẽ có người đứt chân, sẽ có người chạy xe bể bánh xe. Mà ngược lại, khi người đi ngoài đường thấy một cái chai nó bể rồi cú xuống lượm lên bỏ vào góc đường, cái đó gọi là chánh nghiệp. Tôi lấy ví dụ một cái hành động khác nữa, ví dụ như là thấy có những người kỳ cục lắm, nuôi súc vật ở trong nhà đó, thì mình đi thấy con vật nó nằm, nó đá nó một cái, nó đau, nó kêu lên, con chó con mèo vậy. Cái đó không gọi là chánh nghiệp. Và chánh nghiệp là những cái hành động làm, cái nghề vậy, cái hành động của mình làm thế nào chứ đừng có hại cho người khác, có lợi cho người khác thì làm. Và kể cả cái những chuyện mà rất là bất phẩm nè, cỏ mình chà mình đạp, và hàng ngày đến những con đường đi đó, mình thấy là mình tạo hút bao nhiêu người khác. Quý vị thấy rằng ở trong chùa đó, sau này quý vị nó có việc gì nào mà học thêm khá chút, thấy trong chùa cái ngày mình, cái nghiệp sát của mình đó, quý vị mình biết bao nhiêu nghiệp sát mình nói. Hàng ngày quý vị đi đó, không biết bao nhiêu là cái con vật, cái loài côn trùng nó chết dưới chân mình. Cái đó thì chịu thôi, mình chịu thua thôi, vì mình làm cách không nổi. Ngày xưa đó, khi mà sáng thức dậy thì có một bài kệ.